Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 3 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Máy bay rơi ở miền nam nước Nga, 62 người chết. Nổ bom tự sát tại Istanbul, 4 người chết và 20 người bị thương. Và Liên Hiệp Quốc lên án vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên William Hyde tường trình về việc Thủ tướng Trung Quốc bày tỏ tin tưởng quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục chiều hướng tích cực, bất kể ai lên lãnh đạo tại Tòa Bạch Ốc vào năm tới. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một chiếc máy bay chở khách cất cánh từ Dubai đã bị rơi trong lúc tìm cách đáp xuống thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga, giết chết toàn bộ 62 người trên máy bay. Các giới chức cho biết chiếc máy bay Boeing 737 là chuyến bay FJ-981 của hãng Fly Dubai. Trên máy bay có 55 hành khách và phi hành đoàn 7 người. Ủy ban điều tra Nga nói nguyên do của vụ này có thể là lỗi lầm của con người, thời tiết xấu hoặc trục trặc máy móc. Hãng tin Novosti của Nga cho biết nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một trong hai chiếc hộp đen và họ đang tìm kiếm chiếc còn lại. Theo lời người phát ngôn của Điện Kremlin, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trợ giúp cho thân nhân của nạn nhân là một việc ưu tiên. Hãng Fly Dubai có trụ sở chính ở Dubai và hãng Boeing đã ngỏ lời chia buồn với gia đình của các nạn nhân. Fly Dubai cho biết trong 55 hành khách có 33 phụ nữ, 18 người đàn ông và 4 em bé. Văn phòng truyền thông Dubai thì nói các nạn nhân gồm có 44 người Nga, 8 người Ukraine, 2 người Ấn Độ và 1 người Uzbekistan. Tin tức cho biết chiếc máy bay đó đã bay quanh phi trường trong 2 giờ đồng hồ giữa lúc có mưa to và gió lớn và đã tìm cách đáp xuống ít nhất một lần trước khi bị rơi và bốc cháy. Một giới chức quân đội Mỹ cho biết Nga đã rút hầu hết các chiến đấu cơ của họ ra khỏi Syria. Đại tá Pat Ryder, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Mỹ đã cho biết như vậy hôm thứ Sáu và ông nói thêm rằng những chiến đấu cơ còn lại của Nga đã thực hiện nhiệm vụ không kích tại thành phố Palmyra ở miền nam Syria để yểm trợ cho các binh sĩ chính phủ đang chiến đấu chống lại các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo. Đại tá Ryder cũng nói rằng các lực lượng của Nga cũng sử dụng pháo binh để giúp cho các binh sĩ Syria chống lại những phần tử nổi dậy. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một vụ nổ bom tự sát tại thành phố Istanbul đã giết chết 4 người và gây thương tích cho 20 người khác, trong đó có 3 người bị thương nặng. Các giới chức ở đây nói rằng vụ nổ ngày hôm nay xảy ra trên đường Istiklal, là một đại lộ đông người qua lại. Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ở trong tình trạng cảnh giác cao sau khi xảy ra nhiều vụ đánh bom do phiến quân người Kurd thực hiện ở thủ đô Ankara hồi gần đây và trước những lễ hội mừng ngày năm mới của người Kurd vào thứ Hai tuần sau. Tại Âu Châu, thì Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói vụ bắt giữ nghi can chính của vụ tấn công khủng bố ngày 13 tháng 11 ở Paris là một kết quả quan trọng trong cuộc chiến đấu cho dân chủ. Thủ tướng Michel cùng với Tổng thống Pháp François Hollande đã nói chuyện với các nhà báo tại Brussels hôm thứ Sáu sau khi Salah Abdeslam bị bắt tại khu Molenbeek ở Brussels. Tổng thống Hollande đang có mặt tại Bỉ để họp với các nhà lãnh đạo của Liên hiệp Âu Châu. Giới hữu trách Bỉ cho biết Abdeslam bị thương ở chân và đã được đưa vào bệnh viện và theo dữ liệu thì nghi can này sẽ bị dẫn độ sang Pháp trong vài ngày tới đây. Hình ảnh trên đài truyền hình Bỉ cho thấy cảnh sát đã lôi một người đàn ông mặc áo trắng lên xe cảnh sát. Một phát ngôn viên chính phủ cho biết một nghi can khác tên Monir Ahmed Alaj, bi danh là Amin Sukri, cũng đã bị thương trong vụ chạm súng và đã được đưa vào bệnh viện. Abdeslam là mục tiêu chính trong vụ truy lùng gắt gao những nghi phạm và đồng lõa của những kẻ đã thực hiện vụ tấn công giết chết 130 người ở Paris cách đây 4 tháng. Người anh trai của Abdeslam tên Brahim là một trong những kẻ đánh bom tự sát đã chết trong vụ khủng bố ở Paris.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Nhà bất đồng chính kiến Cuba bà Miriam Leva cho biết bà sẽ nói với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama rằng bà cảm kích những chính sách của ông là những chính sách đang giúp cải thiện cuộc sống của người Cuba và cách nhìn của người Cuba đối với thế giới. Bà Leva, người đồng sáng lập một nhóm đối lập có tên là Ladies in White, tức là các bà mặc áo trắng, có thể sẽ gặp ông Obama. Sứ quán Mỹ tại Cuba đã mời bà đến dự một cuộc họp ở cấp rất cao tại tòa đại sứ ở La Havana. Lời mời không đề cập tới ông Obama, nhưng cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra khi ông tới thăm sứ quán vào sáng thứ ba tuần sau. Bà Leva cũng là một nhà báo độc lập, nói với đài VOA rằng nếu bà gặp ông Obama thì bà hy vọng sẽ trực tiếp lắng nghe quan điểm của ông và bày tỏ quan điểm của bà. Người quá phụ 69 tuổi này nói sự tan băng của mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Cuba đã làm giảm bớt tình trạng căng thẳng mà người dân Cuba đã phải chịu đựng trong 65 năm qua. Tuy nhiên, bà cũng có cái nhìn thực tế. Bà nói rằng ông Obama sẽ không thay đổi Cuba, nhưng ông sẽ mang lại cho người Cuba, những người đảm trách nhiệm vụ thay đổi, những cơ hội có được những cách thức, phương tiện, ý tưởng và sự tiếp xúc để có thể thực sự tạo ra những sự thay đổi đó. Ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc đã tái khẳng định là họ không thương lượng với chính phủ Cuba về những người mà Tổng thống Obama sẽ gặp khi ông tới thăm quốc gia cộng sản này. Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ lên đường đi Cuba vào ngày mai và trở thành Tổng thống tại chức đầu tiên của Mỹ đến thăm Cuba trong vòng gần 90 năm. Tòa Bạch Ốc cho biết gặp gỡ với các nhà tranh đấu dân chủ Cuba là một việc ưu tiên trong chuyến công du của ông Obama. Mặt khác thì Hoa Kỳ và Philippines đã đồng ý với nhau về 5 địa điểm mà các lực lượng Mỹ có quyền tiếp cận dựa trên một hiệp định quốc phòng 10 năm được ký kết trong lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng vì tranh chấp ở Biển Đông. Hai nước đã thảo luận về những nơi mà các lực lượng Mỹ tại Philippines có thể sử dụng dựa trên hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng gọi tắt là EDCA. Theo thỏa thuận đạt được hôm thứ Sáu tại Washington, thì 5 địa điểm đó là căn cứ không quân Antonio Bautista, căn cứ không quân Pasa, lũy Magsaysay, căn cứ không quân Lumbia và căn cứ không quân Martin Benito Ebuen. Hiệp định EDCA được ký kết năm 2014 và đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý của những nhóm chống đối sự hiện diện quân sự của Mỹ. Hồi tháng Giêng năm nay, tối cao Pháp viện Philippines đã ra phán quyết cho rằng hiệp định quốc phòng song phương này phù hợp với hiến pháp Philippines. Phán quyết đó được xem là một lực đẩy khá mạnh cho những nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường sự hiện diện tại Á Châu trong lúc tình hình Biển Đông bị căng thẳng vì những vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, trong đó có Philippines và Việt Nam. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án việc Bắc Triều Tiên phóng 2 phi đạn đạn đạo tầm trung và họ nói rằng việc này rõ ràng là đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trong một thông cáo có sự tán đồng của toàn thể các nước hội viên, Hội đồng Bảo an nói rằng những vụ phóng phi đạn hôm thứ Sáu của Bắc Triều Tiên là không thể chấp nhận. Bắc Triều Tiên đã phóng phi đạn như vậy bất chấp những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Một ngày trước đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký một mệnh lệnh hành chính để áp dụng các biện pháp chế tài mới đối với Bình Nhưỡng nhằm đáp lại những vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo mà Bắc Triều Tiên thực hiện hồi gần đây. Một vị thẩm phán tối cao Pháp viện Brazil đã ngăn chặn sự bổ nhiệm cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva vào một chức vụ trong nội các có thể giúp cho ông khỏi bị truy tố hình sự. Thẩm phán Gilmar Mendes đã đưa phán quyết hôm thứ Sáu và ông nói rằng việc bổ nhiệm ông Lula vào nội các không khác gì một hành vi lừa đảo hiến pháp. Các bộ trưởng trong nội các Brazil được miễn bị truy tố tại tòa án hình sự và chỉ có thể bị xét xử bởi tối cao Pháp viện. Nếu không bị ngăn chặn thì vụ bổ nhiệm gây tranh cãi của đương kim Tổng thống Dilma Rousseff sẽ làm ngưng cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông Lula trong một cuộc điều tra quy mô lớn về những hành vi tham nhũng và rửa tiền tại công ty dầu lửa quốc doanh Petrobras. Ông Lula, người giữ chức Tổng thống từ năm 2003 đến năm 2010, nói rằng ông không hề dính líu gì tới những vụ tham nhũng. Tại Trung Đông, thì quân đội Israel cho biết binh sĩ của họ đã bắn chết một người đàn ông Palestine định tấn công binh sĩ Israel trong vùng Tây Ngạn bị chiếm đóng. Các giới chức nói, hung thủ dùng dao tấn công binh sĩ tại ngã tư Gush Etzion là nơi mà hồi gần đây đã xảy ra nhiều vụ tấn công của người Palestine nhắm vào binh sĩ Israel. Đây là vụ mới nhất trong làn sóng bạo động từ tháng 10 đã gây tử vong cho ít nhất 188 người Palestine, 28 người Israel và 2 công dân Mỹ. Israel tố cáo các nhà lãnh đạo Palestine kích động thanh niên của họ gây rối. Phía Palestine phủ nhận tố cáo đó và nói rằng họ đã quá chán ngán với điều mà họ gọi là sự đàn áp của Israel, tình trạng thiếu cơ hội kinh tế và triển vọng hòa bình u ám. Một chiếc phi thuyền Soyuz của Nga vừa cập vào trạm không gian quốc tế với toán phi hành gia 3 người, trong đó có một người chuẩn bị lập kỷ lục mới cho Mỹ. Khi chuyến công tác 6 tháng của ông Jeff Williams trên trạm không gian kết thúc, thì ông sẽ ở trên không gian tổng cộng 534 ngày, nhiều hơn tất cả các phi hành gia khác của Mỹ trong lịch sử. Đây là chuyến công tác thứ 3 của ông Williams trên trạm không gian. Ông Williams cùng với hai phi hành gia Nga là Oleg Skripalka và Alexei Ovchinin sẽ làm việc chung với ba phi hành gia đã có mặt trên trạm không gian và sẽ thực hiện hàng trăm cuộc thí nghiệm khoa học. Phi hành gia Nga Gennady Badanka là người phá kỷ lục ở lâu nhất trên không gian với 879 ngày.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Trung Quốc thường xuyên bị chỉ trích trong cuộc vận động bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, nhưng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tin rằng quan hệ song phương sẽ tiếp tục chuyển động theo chiều hướng tích cực, bất kể ai là người giành được phần thắng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên William Ike của đài VOA từ Bắc Kinh gửi về.
Tại cuộc họp báo hàng năm ở Bắc Kinh hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường mô tả cuộc vận động bầu cử ở Mỹ là sinh động và thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, ông không đề cập gì nhiều tới những quan điểm cụ thể của các ứng viên Tổng thống Mỹ.
Tôi tin rằng rốt cuộc thì xu thế hiện nay của mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ không thay đổi, cho dù ai là người giành phần thắng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc.
Ông Lý Khắc Cường nói, những sự bất đồng ý kiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là điều không thể chối cãi, và trong một số trường hợp sự bất đồng đó khá gay gắt. Nhưng nhiều người đã không lưu ý tới sự thật là năm vừa qua, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, với kim ngạch thương mại song phương của năm 2015 lên tới 560 tỷ đô la.
Bản thân điều này chứng tỏ là những lợi ích chung giữa hai nước vượt trội những sự bất đồng.
Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy. Trong cuộc vận động tranh cử ở Mỹ, ứng viên Donald Trump của phe Cộng Hòa đã trở thành người công kích Trung Quốc mạnh mẽ nhất. Ông nói tới Trung Quốc rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn và các bài diễn thuyết. Tỷ phú bất động sản này không ngớt tố cáo Trung Quốc đánh cắp công ăn việc làm của Mỹ. Ông cũng cho rằng dựa vào kinh nghiệm của ông như một nhà thương thuyết tài ba, ông có thể tìm ra những cách thức để đánh bại Trung Quốc theo kiểu gậy ông đập lưng ông và giải quyết những vấn đề mà ông nói là những cách thức làm ăn không công bằng của Trung Quốc như thao túng chỉ tệ chẳng hạn. Ông Trump cũng cho rằng mặc dù nước Mỹ đã mở cửa thị trường cho hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đã không đáp lại điều đó. Ông nói Trung Quốc đang dùng bức vạn lý trường thành của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch để ngăn chặn các công ty Mỹ và tạo ra một sân chơi có lợi một cách không công bằng cho các công ty Trung Quốc. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng không ngớt gây ra những cuộc tranh luận với Bắc Kinh. Trong lúc vận động tranh cử, bà đã nhiều lần nêu lên những mối quan tâm về cách thức làm ăn của Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Bà cảnh báo rằng vì nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, nên Bắc Kinh có thể sẽ có thêm những hành động phương hại tới thương mại toàn cầu. Bà Clinton đã tìm cách gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề nữ quyền khi bà còn là đệ nhất phu nhân trong thập niên 1990. Và trong một tin nhắn Twitter hồi năm ngoái, bà nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình là một người không biết xấu hổ khi ông diễn thuyết về các quyền của phụ nữ tại Liên Hiệp Quốc trong lúc những người tranh đấu cho quyền lợi của phụ nữ bị cầm tù ở Trung Quốc. Phát biểu đó đã gây bất bình cho nhiều người sử dụng mạng Internet ở Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tố cáo bà là một kẻ chuyên quấy rối và nói thêm rằng bà đã trở thành một kẻ to mồm như ông Donald Trump. Để đáp lại tố cáo đó, bà Clinton nói, nếu Trung Quốc tin rằng bảo vệ quyền của phụ nữ là quấy rối, thì họ sẽ thấy tôi còn quấy rối nhiều hơn nữa. Các giới chức Trung Quốc rất ít khi bình luận về những cuộc bầu cử ở Mỹ bởi vì họ cảm thấy làm như vậy là can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ. Thay vào đó, họ thường tập trung vào những lĩnh vực mà hai nước muốn hợp tác với nhau. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho báo chí biết rằng, tuy có những bất đồng, nhưng Trung Quốc và Hoa Kỳ đã thiết lập 100 cơ chế giao lưu và đối thoại.
Khi sự hợp tác giữa hai nước được nới rộng, con số của những sự bất đồng đương nhiên sẽ gia tăng. Nhưng tỷ lệ bất đồng trong quan hệ tổng thể giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ chắc chắn sẽ giảm đi.
Ông Lý Khắc Cường nói thêm rằng chỉ cần đối xử thành thật với nhau là hai nước có thể xử lý một cách thỏa đáng những mối bất đồng.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có một sự hoán đổi vị trí, nhưng những ca sĩ và các bài hát yêu thích nhất của tuần trước vẫn đứng trong top 5 tuần này. Hãy cùng khám phá xem ai đã thay thế ai trên các vị trí của nhóm 5 thứ hạng cao nhất này. Justin Bieber đã lùi một bậc xuống vị trí số 5 với Sorry, một ca khúc từng thống trị bảng xếp hạng trong 3 tuần liên tiếp. Sorry được quảng bá qua một video ngắn trên dịch vụ chia sẻ hình ảnh Vine với phần nhạc của bài hát này, làm nền cho nghệ sĩ Mỹ gốc Canada Kim Bach, cũng là người có nhiều fan hâm mộ theo dõi nhất trên Vine, và đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ Michelle Obama. Đó cũng là một phần lý do vì sao Sorry có một sự ra mắt khá thành công, mặc dù Bieber giới thiệu bài hát này cùng thời gian với Hello của Adele. You know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Sorry cũng đã từng thống trị bảng xếp hạng của Anh và nhiều bảng xếp hạng khác trên thế giới. Đây là một ca khúc từ Purple's album studio thứ tư mà Bieber ra mắt cách đây 5 tháng. Sau vài năm chìm đắm trong nhiều scandal, đây là album nhạc đầu tiên mà Bieber cho ra mắt. Và nhiều người đã cho rằng đây là một sự trở lại của anh và Sorry là lời hối lỗi mà Bieber muốn gửi tới những người hâm mộ nhạc của mình. Nhưng trong một bài phỏng vấn gần đây với tạp chí Glamour, Bieber nói rằng Sorry là lời hối lỗi của anh tới một người con gái và anh chưa bao giờ bỏ đi để trở lại. Còn bạn thì nghĩ sao? Nhưng hãy tạm chia tay Bieber để đến với Flo Rida, người đã tiến lên một bậc để thay thế chính Bieber trên vị trí thứ tư tuần này với My House. Bài hát này nằm trong album cùng tên đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Album này đã nằm trên bảng xếp hạng trong gần 50 tuần kể từ khi Flo Rida giới thiệu My House vào giữa tháng 10 năm ngoái. My House đã khởi điểm ở vị trí gần áp chót, nhưng đã có một sự vươn lên ngoạn mục trong những tháng qua. My House đã vượt mốc doanh thu 1 triệu bản ở Mỹ vào năm ngoái. Flo Rida hiện đang bận rộn chuẩn bị cho lịch trình lưu diễn của anh, bắt đầu bằng lễ hội nhạc jazz ở New Orleans vào 28 tháng 4. Ca Ca sĩ 36 tuổi này sẽ lưu diễn ở một số tiểu bang của nước Mỹ trước khi có các show diễn ở 8 thành phố ở Đức vào đầu tháng 6. Còn nhóm nhạc 21 Pilots tiếp tục đứng trong top 3 của tuần này với Stressed Out. Đây là bài hát thuộc thể loại alternative rock duy nhất lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của Billboard, nơi mà chủ yếu những bài hát của dòng nhạc pop mới được yêu thích. Stressed Out giờ đây đang là một trong những bài hát được phát hành hàng ngày trên sóng radio. Nhưng hai chàng trai của nhóm nhạc này đã chuẩn bị tinh thần cho thời điểm khi bản hit của họ không còn được yêu chuộng nữa. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang. Tyler Joseph, người sáng tác lời và hát của ban nhạc, nói anh và Josh Dunn biết rằng Stressed Out sẽ có lúc phải tụt hạng, và khi nó không còn nằm trong top những bài hát được nghe nhiều trên sóng radio nữa, thì 21 Pilots đã được mến mộ trong lòng khán giả. Và Tyler nói rằng lúc đó họ sẽ đem Stressed Out và những bài hát của họ tới trước mặt khán giả để khán giả cảm nhận được nó nhiều hơn. Trong lần biểu diễn trên sân khấu của lễ trao giải MTV Video Music Awards vào năm 2013, hai chàng trai này đã đeo mặt nạ khi biểu diễn. Và theo lời giải thích của Tyler thì điều đó là nhằm để cho người nghe cảm nhận âm nhạc của họ như chính âm nhạc của mình. Trở lại với Justin Bieber, bản nhạc đậm chất guitar Love Yourself của anh tiếp tục là á quân của tuần này. Đây là bài hát mà Bieber sáng tác cùng với Ed Sheeran, ca sĩ người Anh vừa giành giải Grammy cho hạng mục bài hát hay nhất của năm với Thinking Out Loud. Bieber cũng giành giải ghi âm nhạc dance hay nhất với Where Are You Now. Cả Where Are You Now và Love Yourself đều từ album mới nhất của anh có tên Purpose. Bieber vừa trình diễn Love Yourself trên sân khấu ở Sierra đêm thứ tư tuần trước. Nhưng hãy đến với bản nhạc từ phòng thu của anh. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much. Đêm diễn tại Sierra vừa qua là đêm diễn mở màn cho tour lưu diễn vòng quanh thế giới của Bieber, chỉ gần 2 tuần sau khi anh bước sang tuổi 22. Bằng màn trình diễn trước khán giả chật kín sân vận động Key Arena ở Seattle, Bieber đã chứng minh rằng anh đã trưởng thành bằng việc làm sống lại những hình ảnh của Kurt Cobain, ca sĩ chính của ban nhạc rock nổi danh một thời Nirvana. Hình ảnh của một ca sĩ tuổi teen Justin Bieber giờ đã được thay thế bằng một hình ảnh chín chắn hơn. Bản thân Bieber trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Glamour gần đây cũng nói rằng anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Còn cô gái duy nhất trên top 5 tuần này, Rihanna, vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng với Work. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp cô ca sĩ của dòng nhạc R&B đứng trên vị trí cao nhất. Và với sự thành công này, Rihanna đã đưa nhạc Dancehall, hay còn gọi là nhạc Pop Jamaica, lên ngôi vị thống trị. Và Work, với những dung cảm đậm chất Tây Ấn, được coi là một điểm mốc cho dòng nhạc Dancehall. Work là sản phẩm của sự hợp tác âm nhạc giữa Rihanna và Drake, tác giả của bản hit đình đám gần đây Hotline Bling. Cả Rihanna và Drake đều xuất hiện nóng bỏng trong các cảnh quay của Work. Hơn thế, họ còn có những cảnh âu yếm nồng nàn hơn trên sân khấu khi cùng biểu diễn bài hát này, từ lễ trao giải âm nhạc Anh Brit Awards cho tới buổi hòa nhạc gần đây nhất của Rihanna ở Miami trong tour diễn để quảng bá cho album mới ra mắt của cô có tên Anti. Tuy nhiên, Rihanna đã hủy 8 show diễn trong tour diễn này sau khi bị viêm phổi gần đây. Nhưng cuối tuần này, cô sẽ tiếp tục với một show diễn ở Nashville và kết thúc đợt lưu diễn đầu tiên vào 18 tháng 5 ở Atlanta. Vâng, đó là 5 bài hát được yêu thích nhất tuần này. Liệu sự kết hợp nóng bỏng của Rihanna và Drake có tiếp tục duy trì được sự thống trị hay không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào thứ Bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một chiếc máy bay chở khách cất cánh từ Dubai đã bị rơi trong lúc từ cánh đáp xuống thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga, giết chết toàn bộ 62 người trên máy bay. Các giới chức cho biết chiếc máy bay Boeing 737 là của hãng Fly Dubai. Trên máy bay có 55 hành khách và phi hành đoàn 7 người. Ủy ban điều tra Nga nói nguyên do của vụ này có thể là lỗi lầm của con người, thời tiết xấu hoặc trục trặc máy móc. Một giới chức quân đội Mỹ cho biết Nga đã bắt đầu rút hết các chiến đấu cơ của họ ra khỏi Syria. Đại tá Pat Ryder, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền Trung của Mỹ cho biết như vậy hôm thứ Sáu và ông nói thêm rằng những chiến đấu cơ còn lại của Nga đã thực hiện nhiệm vụ không kích tại thành phố Palmyra ở miền Nam để yểm trợ cho các binh sĩ Syria đang chiến đấu chống lại các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một vụ nổ bom tự sát tại thành phố Istanbul đã giết chết 4 người và gây thương tích cho 20 người khác, trong đó có 3 người bị thương nặng. Yihodak nói rằng vụ nổ hôm nay xảy ra trên đường Istiklal là một đại lộ đông người qua lại. Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói rằng vụ bắt giữ nghi can chính của vụ tấn công khủng bố ngày 13 tháng 11 ở Paris là một kết quả quan trọng trong cuộc chiến đấu cho dân chủ. Thủ tướng Michel cùng với Tổng thống Pháp François Hollande đã nói chuyện với các nhà báo tại Brussels hôm thứ Sáu sau khi Salah Abdeslam bị bắt tại khu Molenbeek ở Brussels. Yihodak cho biết Abdeslam bị thương ở chân và đã được đưa vào bệnh viện và theo dữ liệu nghi can này sẽ được bị dẫn độ sang Pháp trong vài ngày tới đây. Hoa Kỳ và Philippines đã đồng ý với nhau về 5 địa điểm mà các lực lượng Mỹ có quyền tiếp cận dựa trên hội nghị quốc phòng 10 năm được ký kết trong lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng vì tranh chấp Biển Đông. Hai nước đã thảo luận về những nơi mà các lực lượng của Mỹ tại Philippines có thể sử dụng dựa trên Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng EDCA. Theo thỏa thuận đạt được hôm thứ Sáu tại Washington, thì 5 địa điểm đó là căn cứ không quân Antonio Bautista, căn cứ không quân Pasa, lũy Marseille, căn cứ không quân Lumbia và căn cứ không quân Martin Benito Ebuen. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án việc Bắc Triều Tiên phóng 2 phi đạn đạn đạo tầm trung và họ nói rằng việc này rõ ràng là đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trong một bản thông cáo có được sự tán đồng của toàn thể các nước hội viên, Hội đồng Bảo an nói rằng những vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên hôm thứ Sáu là không thể chấp nhận. Bắc Triều Tiên đã phóng phi đạn như vậy bất chấp những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.